Đất nước thứ hai á, quý vị, là đất nước Nepal. Đất nước Nepal này ngày xưa là thủ phủ ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, quý vị. Nên nơi này còn một cái thánh tích gọi là vườn Lumpini, tức là vườn Lâm Tỳ Ni đang nằm ở Nepal, quý vị, là thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Nên bây giờ phân chia ranh giới lãnh thổ của đất Ấn Độ thì chia ra thành đất nước Nepal. Nên Phật giáo truyền vào Nepal không phải là truyền, mà Phật giáo tại Nepal luôn, chứ đâu có chuyện ngày xưa vào thời đó, quý vị, là thời của Đức Phật luôn tới bây giờ luôn, quý vị. Và có một cái thành phố á, là nhiều người theo Phật giáo nhất, quý vị, là thành phố á, là Kathmandu, là nhiều người theo Phật giáo nhất, đâu quý vị. Thành phố này á, là hầu hết những người đều theo Phật giáo. Nên nơi này có một thánh tích lớn nhất là thánh tích Lumpini này, là vườn Lâm Tỳ Ni. Chúng ta không có thời gian, ta đi nhanh chút nha. Rồi đất nước thứ ba là đất Afghanistan, nha quý vị. Đất nước Afghanistan này, quý vị, là Phật giáo là truyền sang đất nước Afghanistan, quý vị, là Phật đạo trước khi truyền sang Trung Quốc đã truyền đến xứ này rất sớm vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Có nghĩa là vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đâu hơn 300 năm là Phật giáo truyền sang Afghanistan rồi. Nên đất nước Afghanistan này, quý vị, đây là một cái trung tâm Phật giáo rất là lớn ở Gandhara. Gandhara là một trung tâm Phật giáo rất là lớn ở Afghanistan này. Và quý vị có biết là hai cái tượng Phật mà ở Bamiyan không? Hai cái tượng Phật mà bị chính phủ Taliban bắn rồi, quý vị, bắn mới mấy ngày tiêu luôn đó, quý vị. Nên một cái gì, ngày xưa tới nay cái triều đại nào, quý vị, mà không ủng hộ Phật giáo thì không sao, nhưng mà tận diệt Phật giáo là triều đại không tồn tại bao lâu đó, quý vị. Trên toàn thế giới, quý vị thấy là 1963 không nào, có đất nước Việt Nam đó, quý vị, cấm là chúng ta không có được treo cờ Phật đảng này nọ đó, đâu tồn tại lâu đâu. Ông thấy không? Ở chính phủ Taliban là mới bắn hai tượng Phật vừa xong mấy mấy ngày xong là cũng xong luôn. Có gì thế? Như vậy không ủng hộ thôi nha, chứ đừng có diệt. Không có gì, diệt cái là nhằm khi hộ pháp nổi giận à. Không có gì. Nên là sẽ đem đến kết quả, nhưng mà đó là nhân quả đó quý vị. Có nghĩa là nhân quả, mình làm việc cực ác thì cái quả báo nó nhãn tiền liền tại chỗ. Không có gì. Nên nói ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền là chỗ đó. Không có gì. Rồi tại đất nước Afghanistan thì có nhiều cái thánh tích, nhất là những cái tượng Phật đó quý vị. Phật giáo truyền vào thế kỷ thứ hai, nhưng mà bây giờ thì Phật giáo cũng yếu nơi đó rồi, do là cái Hồi giáo phát triển quý vị. Nơi đó Phật giáo ta là yếu rồi. Rồi đất nước của Tây Tạng quý vị. Đất nước Tây Tạng là đất nước này có một nền riêng quý vị. Các vị Lạt Ma là vua luôn của Tây Tạng. Nhưng mà vào năm 1951, phải không quý vị? Và vào năm 1951 thì Trung Quốc đã chiếm lấy Tây Tạng. Và đất nước Tây Tạng là có 99% người theo Phật giáo. Nào quý vị. Thì mà đa số phần là theo Mật tông, phải không quý vị? Ở thủ phủ của Tây Tạng gọi là Hasa, là thủ phủ của Tây Tạng, quý vị. Đây là một thành phố là cao so với mặt nước biển là 3.700 mét, có từ thế kỷ thứ 7 cho đến bây giờ. Và chùa rất là nổi tiếng gọi là chùa Đại Chiêu, quý vị, gọi là Chắc Khan, là chùa Đại Chiêu á, thì đây là nổi tiếng đó quý vị. Và có điện gọi là điện Potala, nên quý vị đi Tây Tạng quý vị đi chùa Chắc Khan, tức là Đại Chiêu, hoặc là đi cái điện Potala và viếng thăm thủ đô của Lhasa ở chỗ Tây Tạng. Vừa rồi có cô Phật tử điện thoại lại mới cách đây 2 ngày, hỏi thầy đi Tây Tạng có an toàn không thầy, ta không biết nữa. Nhưng mà bên đó sao thấy bữa hổm nghe đăng là hay bắt phụ nữ làm thịt vậy đó. Nghe đăng thôi, quý vị, đăng trên mạng thấy biết có không, nghe này không biết quý vị. Nhưng mà người ta nói là hay bắt lắm, nhất là mà phụ nữ chưa chồng ở bệnh bắt quý vị. Thì nghe người ta đồn thôi, chứ mình thì mình không biết, nói không biết, nghe đồn nói nghe đồn. Quý vị còn thông tin chính xác thế nào thì không biết, nhưng mà có các đoàn du lịch có đi quay Tây Tạng. Nhưng nếu quý vị đi thì quý vị đi những cái điểm chính là thôi, thì cái nền an ninh nó cũng có. Đừng có đi vô làng mạc, đi khơi khơi, đi làm thơ rồi đó nha quý vị, thì nó là không hay. Tiếp theo là đất nước Miến Điện. Quý vị, Tây Tạng thì chung với hệ thống của Trung Quốc, nên Tây Tạng là Phật giáo phát triển, phải không? Còn Miến Điện là Myanmar. ao quý vị, là Phật giáo Nguyên Thủy truyền ngày xưa quý vị. Đất nước này truyền Phật giáo đến rất là sớm, mà đất nước này đặc biệt đây là quốc giáo quý vị. Phật giáo truyền vô đất nước này quý vị là sau Phật nhập Niết Bàn không bao lâu, khoảng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm thôi. Tất nhiên là Phật giáo sẽ truyền vào đất nước Myanmar, nhưng đặc biệt đất nước Myanmar này có nhiều thánh tích Phật giáo, quý vị có thể nói là gần như là nhiều nhất luôn đó quý vị. Ở Yangon, quý vị, ở Yangon vùng phụ cận này, quý vị, có cái tháp gọi là tháp Svidagan. Quý vị, tháp này là rất là lớn, quý vị, tháp vòng tròn lên rất lớn, giống hệt như cái tháp mà mình thờ Xá Lợi đó, là tháp đó đó. Tháp vòng tròn lên thờ Xá Lợi quý vị. Và tháp Sula thì tháp này là cũng rất là lớn. Rồi đền là Bô Ta Tâu, rồi thành phố Bago, nơi này có các cái tượng đài như là Kiaipun chẳng hạn, rồi chùa Suimada vân vân. Thì ở đất nước này rất là nhiều, bởi vì trung tâm nó là Bagan, rồi Bagun, rồi đền Ananda, rồi đền Mahabodhi, vân vân, nhiều lắm ở tại đất nước Myanmar này. Đi qua đó chúng ta thăm đền thăm chùa quá trời luôn, tại vì là nơi đó quý vị bảo tồn xưa nay, là đất nước của Phật giáo xưa nay luôn, không bị lấn chiếm, không bị bảo tồn hết luôn tất cả cái quý vị. Còn đất nước Trung Hoa, đất nước qua thì nãy ta điểm sơ qua như vậy, ta sẽ thông qua đất nước Trung Hoa, tại bữa sau chúng ta sẽ học Phật giáo Trung Hoa. Tại sao? Tại nền kinh điển mà Tam Tạng giáo điển của chúng ta xài giờ đó là dịch từ đất nước Trung Hoa do Hòa Thượng Chí Tịnh dịch đó quý vị, là Hán ngữ. Nên ta học sâu về Phật giáo truyền qua Trung Hoa, các cái bộ phái truyền qua Trung Hoa như thế nào, Phật giáo Đại Thừa phát triển như thế nào, rồi các cái bộ luận của Phật giáo như thế nào quý vị, và các cái như các cái dòng thiền tông truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam như thế nào. Đất nước ta vào thời sau thời Thục Phán, An Dương Vương quý vị, đất nước ta bị đô hộ 1000 năm. À, 1000 năm nó nhiều lắm đó quý vị, chứ không phải ít đâu. 1000 năm thôi có nhiều, bê quá trơn còn gì nữa đó quý vị, tiếng nói chữ viết gì. Nhưng mà đặc biệt mình không mất gốc đó quý vị, hay cái người Việt mình chỗ đó quý vị, tại vì mình còn giữ được tiếng nói và giữ được nền văn hóa đó quý vị. Chúng ta là vừa văn hóa của dân gian và tiếng nói mất, văn hóa mất luôn đó quý vị. Còn tiếng nói còn, nền văn hóa dân gian còn thì chúng ta còn. Nên lúc đó Mông Cổ mà đi xâm chiếm trên thế giới, xâm chiếm chiếm đất không à, người ta không có truyền văn hóa, nên Mông Cổ cuối cùng không còn gì chứ, không có gì chiếm mà không có được gì chứ, tại văn hóa người ta đâu có chiếm được đâu. Mà văn hóa không chiếm được có nghĩa là người ta không mất. Không có gì, bây giờ Iran như là 34 phải không? Không có gì, đất nước Iran nè, là đất nước này là Phật giáo truyền vào đây cũng là rất sớm á quý vị, tức là vào thế kỷ thứ 6, vào thế kỷ thứ 6, nói sớm không sớm này hay trễ đây. Đất nước Iran là đất nước 34 á quý vị, mà đất nước 34 á là hình như là có tồn tại gì cuốn Càn Khôn Đại Ngải Di Tâm Pháp cái gì á quý vị, ai mà có coi phim trưởng rồi đó, đang nói tới là đất nước của 34 á quý vị. Thì đất nước này là bây giờ Iran thì cái nền Phật giáo là bị không còn là như xưa nữa quý vị. Nơi này là đố quý vị là đất nước này bây giờ là đạo nào phát triển? Trung Đông phải không? Truyền đi tất cả nơi đó thì như chúng ta đủ biết rồi. Vào thời kỳ rực rỡ nhất là vào đến tới kỳ thứ 6 đến kỳ thứ 8, thậm chí đến kỳ thứ 13 luôn. Có gì thì vẫn còn có Phật giáo, nhưng đặc biệt ở nơi đất nước này rất là nhiều bộ kinh đã có nơi đó, có gì như kinh Vô Lượng Thọ đã có nơi đó, và đặc biệt ở nơi đây là chuyện cổ Phật giáo là xuất phát nơi đây. Có gì lạ, chuyện cổ Phật giáo xuất phát nơi đây rất nhiều, và bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng được xuất phát từ dịch từ nơi đây. Nên cái truyền thống mình thấy nó rất là lạ. Tuy đất nước mà bây giờ nền Phật giáo không phải là to tát lắm cái gì, nhưng mà nhờ vị vua A Dục vào thời đó phát triển mạnh vào thời đó, nhưng mà trước đó đã truyền qua đất nước này vào thời vua A Dục, nhưng mà phát triển mạnh nhất vào thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 8 vân vân. Chúng ta nghiên cứu sơ qua thôi. Còn đất nước Việt Nam chúng ta, đạo Phật truyền vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Đạo Phật truyền vào Việt Nam quý vị bởi nhiều con đường truyền. Thứ nhất là truyền vào đàn thủy, quý vị, từ tu sĩ Maha Kỳ Vực từ Ấn Độ truyền sang đây luôn. Đó quý vị, thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Và truyền từ Nam truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam truyền. Truyền từ Bắc truyền, truyền từ Trung Quốc truyền sang. Đó quý vị. Và có một số tu sĩ đi từ phía của Nam truyền, đi từ phía của Bắc truyền. Tu sĩ của Ấn Độ, đó quý vị, truyền từ các cái thiền buôn, đó quý vị. Rồi đó là truyền từ tu sĩ của Campuchia, Thái Lan truyền qua, tu sĩ của Ấn Độ đi sang đó truyền qua, tu sĩ đi sang Trung Quốc truyền qua, và tu sĩ của Trung Quốc truyền qua. Quý vị thấy năm cái nhánh không, truyền sang Việt Nam của mình. Nên chúng ta sẽ có một cái phần Phật giáo Việt Nam riêng, gọi là Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đi mà sơ lược vậy là truyền từ thế kỷ thứ hai thôi. Rồi sau này phân phái Phật giáo Việt Nam thế nào, tới thời kỳ của vua Trần Nhân Tông như thế nào, vì sau thời kỳ đó, thời kỳ nhà Hồ, thời kỳ sự bị diễn biến thăng trầm Phật giáo Việt Nam cho tới cái thời kỳ của năm 63 là chính phủ Ngô Đình Diệm như thế nào, có gì. Rồi sau đó, sau năm 80 Phật giáo Việt Nam như thế nào và cho phát triển cho tới nay, thì chúng ta học riêng một phần của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ chúng ta đang nói tới Phật giáo của Triều Tiên. Đó, có gì? Phật giáo Triều Tiên, hệ thống Phật giáo truyền sang Phật giáo Đại Thừa. Đó, có gì? Triều Tiên được truyền vào thế kỷ thứ tư, tức là năm 372, vào khoảng đó, quý vị, truyền sang Triều Tiên, Phật giáo truyền sang Triều Tiên. Thì ở Triều Tiên, quý vị, Phật giáo rất là phát triển. Ở tại Triều Tiên này, có nhiều cái đền, rất là nhiều cái thánh tích, chúng ta đi sang Triều Tiên. Ví dụ như là Tinh Đô Sa, hay là Hai Sa, hay là Xuân Hoa Quanh Sa. Ôi trời, Triều Tiên sao mà xa xa, hành xa, rồi cho xin, rồi cho sông Dông, rồi Bắc Ung Cúc, rồi Kim Dông Cúc. Ý Kim Dông Cúc là ca sĩ nổi tiếng không? Kim Dông Cúc, ca sĩ nổi tiếng lắm mà giờ á. Kim Dông Ha mới chết rồi, là gì? Đóng vai gì mùa đông á. Phải không? Nó có gì? Nên phim Hàn Quốc giờ quá trời luôn, quý vị. Qua Việt Nam mình như vậy, thủy tinh nè, bảo vệ ông chủ nè, rồi gì gì quá trời luôn, trái tim mùa đông rồi nè, trôi quạng. Rồi bây giờ Phật giáo Thái Lan, quý vị biết đặc biệt của Phật giáo Thái Lan là quốc giáo, bây giờ là Phật giáo, nhưng mà bây giờ có một số tôn giáo khác là vào trong Thái Lan rồi, quý vị. Nên Phật giáo truyền vào trong Thái Lan là vào thế kỷ thứ ba của thời vua Asoka. Có nghe vua A Dục đã truyền thẳng một đoàn truyền giáo đi sang đất nước của Thái Lan luôn quý vị. Nên Thái Lan có rất là nhiều đền đài, không quý vị, gần ở Bangkok cách 5-6 cây số thôi, đài Prapathom Sadi, không quý vị, hoặc là Wat Mahadat, không quý vị. Và sau này các cái trường đại học lớn như trường đại học Mahacholonkon đồ đó, không quý vị, ở tại Thái Lan, đất nước Thái Lan có nhiều cái đền đài của Phật giáo, và vua của Thái Lan cũng theo Phật giáo, đây là quốc giáo quý vị. Nên những người Thái Lan, Lào, Campuchia giống nhau về truyền thống, người lớn lên là phải đi tu ít gì cũng 3 năm, 3 năm xong á quý vị là về cưới vợ, vâng, và người nào mà không có tu 3-4 năm trở lên về cưới, người ta không gả con. À, quý vị. Do đó người ta là cưới gả con. Nhưng mà người nào người Việt Nam đi tu 3-4 năm ra ngoài, con người ta không gả. Ngược lại, à, quý vị, Thái Lan là tu 3-4 năm ta gả con, người Việt Nam tu 3-4 năm con người ta không gả. Quý vị. Đó, nên nó ngược lại. À, quý vị, truyền thống khác nhau. Nên khi mà đất nước Nhật Bản á quý vị, có cái hệ thống Tăng có nghĩa là chia ra làm hai cái phái, một phái Tăng với một phái là Tăng bình thường. Thì ở đất nước Hàn Quốc này cũng vậy quý vị. Vào một cái thời gian là Nhật chiếm đóng, nên Hàn Quốc cũng chia ra hai phái. Một phái Tân Tăng là phái tu sĩ có vợ, và một phái là tu sĩ không có vợ. Thì ở Nhật cũng vậy đó, có tu sĩ có vợ và tu sĩ không có vợ. Ở Việt Nam mình có nữa, ở vùng Tây Ninh đó quý vị, gọi là Cổ Sơn Môn á, vào thời Pháp thuộc á, thì cũng có tu sĩ có gia đình. Vân vân, ta hiểu hết cái nền Phật giáo để ta biết được cái trình tự phát triển á như thế nào quý vị. Rồi Phật giáo Campuchia, thấy Phật giáo Campuchia giống Phật giáo Thái Lan, cũng vào thứ ba, đó quý vị. và vào thời kỳ của vua Dục và phát ra chuyện. Nhưng mà người ta nói rằng ở Ấn Độ truyền sang Campuchia vào thế kỷ thứ nhất đã có truyền sang rồi. Không, quý vị, vào thế kỷ thứ nhất đã có truyền sang Campuchia nhưng phát triển mạnh vào thế kỷ thứ ba. Không, quý vị. Rồi Phật giáo Nhật Bản á, thì rất là nhiều cái chùa rất lớn, quý vị, chùa bằng cây bằng gỗ lớn to to gấp 3-4 lần cây cột đó, quý vị. Chùa cao lên cao múc ở trên luôn, ví dụ như ở Nara, quý vị, có Horashi, rồi Kokushi ở Tokyo, có rất là nhiều, quý vị, ví dụ như là Biodon, tên cũng khó kêu. Bữa nào đi thăm Nhật Bản mình biết. Như vậy thì chúng ta qua một cái nhanh chút đó, quý vị, qua là thống nhất Phật giáo trên toàn thế giới. Cái tình hình chung của Phật giáo chúng ta là biết rồi, có đất nước thì phát triển, có đất nước thì đang ở nơi đó, quý vị. Nhưng mà Phật giáo trên toàn thế giới vào năm 1950 là Liên Hợp Quốc đã họp ở tại Tích Lan, Nga, rồi là đã thống nhất là lấy ngày 15 tháng 4 làm ngày lễ Phật Đản trên toàn thế giới. Nhưng mà cho tới ngày 15 tháng 12 quý vị, cho tới ngày 15 tháng 12 năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận. 15 tháng 12 năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận. Vì lý do là Phật giáo đã mất gốc ở tại Ấn Độ, quý vị, nên sau này người ta mới sưu tầm khảo cổ học các cái trụ đá vô dục và ta tìm hiểu ra qua cái kinh sách rồi cái nền Phật giáo trên thế giới truyền thừa, ta mới công nhận đạo Phật là có thật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật, chứ không phải Đức Phật Thích Ca là một thần tiên tri ở trong Ấn Độ giáo như bây giờ. Quý vị, ở Ấn Độ người ta nói Đức Phật Thích Ca là một vị thần để tiên tri trước này kia xảy ra là số 1. Quý vị, ai muốn tiên tri gì thì giái Đức Phật Thích Ca. Quý vị, thần chứ không phải là Đức Phật nữa. Quý vị, nhưng mà trên thế giới vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hiệp Quốc công nhận ngày 15 tháng 4 là ngày lễ Vesak. Vesak tức là tam hợp, là ngày đản sanh thành đạo và niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị. Và Thái Lan năm 2005 tổ chức đầu tiên lớn nhất trọng thể tại Thái Lan lễ Vesak đó quý vị, ở tại Maha Chalongkorn. Rất là lớn, tính 2008, hai lần sau đều kết hợp Thái Lan, tới 2008 là tổ chức tại Việt Nam, tại sân Mỹ Đình, quý vị. Và khi đó thầy cũng có đi chụp hình, quý vị, quay phim, rất hãnh diện. Bữa đó ra ngoài hãnh diện lắm, quý vị ơi, ra ngoài người ta nể trơn luôn, nể thầy quá trời, hổ nể sao quý vị, có một đoàn của người Nga. Không, quý vị, ta đi qua ở trong đó có 50 người sinh viên của ở ngoài miền Bắc là các trường đại học tuyển, rồi ở trong này là có 50 sinh viên của miền Nam mà sinh viên Phật giáo, miền Bắc thì sinh viên ngoài đời kết hợp với sinh viên của miền Nam mình là đại học Phật giáo của thành phố, quý vị, ra đó tuyển những anh nào là biết ngoại ngữ, biết là tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, thậm chí tiếng Nhật rồi tiếng Hàn rồi tiếng Chinese, tiếng Trung Quốc, vân vân, để mình tiếp xúc đó quý vị. Nhưng mà phái đoàn người Nga nó không biết tiếng Anh mà biết tiếng Nga không? Ở ngoài Hà Nội không biết tiếng Nga. Quý vị, tức là ta không học tiếng Nga nữa, nên sinh viên ngoài học tiếng Nga, quý vị, nên không biết nói chuyện người Nga. Chỉ tay chỏ chỏ không à. Nhưng cuối cùng thầy biết. Biết sao không quý vị? Hồi xưa mình học ở đây nè, ai không có bằng B tiếng Nga không được ra trường. Nó quý vị học gần chết luôn. Rát vui che, đát đi đá nha, va sờ đó. Nó quý vị nói búa xua lên luôn, dính luôn hết á. Quý vị. Ơi, nói hồi sinh viên ngoài Hà Nội nể quá trời nể luôn, mà mình biết có mấy tiếng hả? Không phải biết mấy tiếng mà còn nhớ xịt ra. Đâu có nói chuyện đâu nhớ. Quý vị nói vòng vòng mấy cái vậy thôi, nhưng mà nói chung cũng biết tiếng, biết chữ cũng biết hả? Miễn là biết tiếng là được rồi. Trời ơi, nói tiếng Nga bệnh ngoại chố mắt rồi. Trời, sinh viên của thành phố tới tiếng Nga còn biết nữa là trời, tiếng gì biết chứ. Nổ luôn, lỡ nổ luôn. Chứ ai ngờ đâu, mới biết mấy chữ rồi quý vị, còn yêu cũng ra dấu gần chết. Nhưng mà cuối cùng ta cũng hiểu là gì, quý vị, hiểu là gì, nên phái đoàn người Nga không biết tiếng Anh lắm quý vị. Còn là ông Ấn Độ, ông qua ông nói tiếng Anh muốn khóc luôn quý vị. Trời ơi thầy, bữa đó là ở trong này á, là bầu thầy lên làm là translator, có nghĩa là phiên dịch nha quý vị, phiên dịch dân ông Ấn Độ mới đầu vô quốc một câu à nha quý vị. Ông hỏi cái câu là what gì nè mà quên này à quý vị, what how rồi đó, mình không biết là cái gì hết trơn quý vị. Ai vậy ông hỏi mấy giờ, what time mình á, mà ông hỏi là what how đó. Ôi ơi, mình nghe dịch một hồi quý vị, mà trong mà cái máy lạnh á mà mình đổ mồ hôi. Dịch ông Ấn Độ một chút đổ mồ hôi luôn quý vị. Qua chuyến sau á kêu đi dịch, hỏi là ổng là người nào, người Ấn Độ thôi mô Phật. Dạ. Ấn Độ, Hàn Quốc nói tiếng Anh với ông Trung Quốc nói tiếng Anh, mô Phật nói nghe không được. Nào quý vị, ơi nói nghe kỳ lắm, nghe không được. Mình cũng không phải là tiếp xúc với nó nhiều, phải tiếp xúc nhiều nghe mới được, dịch mới được, chứ còn thôi là điếc con gái luôn. Mà dịch ra đó mà ú ớ là mất uy tín trơn, biết bao đông ta, biết bao nhiêu ra dòm mình đâu có gì, mà dịch ra tầm bậy sao được à, nhưng mà nghe không được, bắt đầu nó xúc mồ hôi nó đổ lộp, không biết nói gì. Bắt đầu mình để ý cái miệng không nghe, để ý cái thái độ không nghe, mình phải đoán rồi nghe, phải đọc tâm mà nghe, dùng tha tâm thông mà. Chứ thôi không hiểu nổi. À, như vậy thì chúng ta là khái lược về Phật giáo trên toàn thế giới chỉ qua có một tiết học thôi. À, quý vị thì chúng ta cũng hiểu tình hình sơ sơ, còn Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam thì chúng ta sẽ đi hai cái tiết Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam riêng biệt nha, để chúng ta hiểu được về cái cội nguồn của Phật giáo Trung Quốc và sự truyền thừa Phật giáo Trung Quốc sang giáo Việt Nam ảnh hưởng các dòng thiền tông như thế nào. Mình ảnh hưởng nhiều lắm quý vị, 1000 năm hình như ảnh hưởng muốn hết luôn á. À, quý vị, nên chúng ta phải cần học đó thêm một tiết nữa. À, rất thế còn hỏi quặng quà. Rồi ai cầm cái micro. Nào quý vị, hỏi câu hỏi thứ nhất. Nào quý vị, ai đọc một số nước của Nam truyền Phật giáo số tên thôi. 3 tên trở lên là được. À, xin mời.
Thầy có xin trả lời là một số nước Phật giáo truyền theo Nam truyền đó là Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và có Việt Nam nữa.
Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Cho anh chàng phát tay. Ai biết được là 4 kỳ kết tập kinh điển gồm sau Đức Phật bao nhiêu khoảng thời gian?
Thứ hai là khi mà kết tập kinh điển
là chúng biết là sao? Bao lâu?
Trong ngày.
Thứ hai.
Lần
thứ ba
là 300 năm.
Gần 300 năm, cho 100 phát tay. Lần thứ tư 400 năm, lần thứ năm 600 năm, vân vân. Tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai đọc tên được một số nước của Bắc truyền?
Có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên.
Gì nữa?
Hàn Quốc.
Triều Tiên, Hàn Quốc. Một nước một đó là câu đi đó. Cái gì? Mông Cổ, Tây Tạng, Nhật Bản. Cho chào hết đây.
Phật giáo trên thế giới bây giờ đã truyền sang các nước Âu Mỹ, về nước Mỹ, nước gì có đủ hết trơn quý vị. Ở trong này nè, có số nước bây giờ Phật giáo đang truyền trên thế giới nè quý vị. Nước Anh nè, nước Áo nè, Ái Nhĩ Lan nè, Bangladesh nè, Đan Mạch nè, nước Đức nè, Ba Tư nè, Hoa Kỳ nè, Hungary nè, Mã Lai, Na Uy, Nga, quý vị, Thụy Điển, vân vân, rồi Tây Tạng, rồi gì đó. Đại loại là hình như trên thế giới là truyền cũng gần hết rồi. Quý vị, tặng phần quà. Ai kể được tên một số kinh điển Đại Thừa?
Dạ thưa thầy, kinh điển Đại Thừa thì gồm có Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm.
Kinh Lăng Nghiêm, rồi Hoa Nghiêm, rồi Pháp Hoa là gì nữa?
Thủ Lăng Nghiêm.
Thủ Lăng Nghiêm.
A Di Đà.
Kinh A Di Đà.
Dạ, cảm ơn cái thầy thông tin
rồi. Vô lượng thọ, vô lượng thọ, sám hối, từ bi tỳ sám phán, về quá trời luôn, thêm một thông tin gì đây để đền thọ cho.
Rồi cho anh chồng pháo tay, kinh Dược Sư rồi đó. Nha, vân vân. Còn một phần quà duy nhất, ai biết được ngày, tháng, năm của bốn sự kiện lớn nhất trong cuộc đời Đức Phật: đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn, ngày, tháng, năm luôn.
Rồi.
Đức Phật xuất gia vào ngày 15 tháng 12.
Lộn xộn rồi, chúng ta đi nhập cho mà thấy nè. Chốn đi đi nhập. Chốn đi đi nhập. Chốn đi đi nhập. Chốn đi đi nhập. Ngày 8 tháng 2, rồi xin cha, thành đạo.
Thành đạo là ngày 8 tháng 12.
Mấy?
8
tháng 12. 8 tháng 12, Niết Bàn.
Ngày rằm tháng 2, thôi tặng phần quà luôn. Trời ơi, sao mà đường vòng dữ dỗ gà không à. Đức Phật đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Đức Phật xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Đức Phật thành đạo, quý vị, là vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 509 mấy. Quý vị, trừ 30 năm ra, quý vị 20 năm. Còn trừ 30 năm ra 594. Vậy thì Đức Phật thành đạo vào năm 594 trước công nguyên, và Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 544 trước công nguyên, vào ngày 15 tháng 2. Như vậy thì vào ngày rằm tháng 4 năm 624 là đản sanh. Nào quý vị, xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605. Rồi thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594, nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2 năm 544. Như vậy thì chúng ta biết là bốn cái ngày tháng năm của Đức Phật là xuất gia, thành đạo, rồi nhập Niết Bàn. Như vậy chúng ta kết thúc cho buổi chia sẻ ở đây. Quý vị xin quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tận cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.